truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
Với kinh nghiệm sản xuất chè lâu năm, nhiều năm qua người dân xã Phúc Triều đã nâng cao giá trị kinh tế của cây chè thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, tích cực thâm canh và sản xuất chè an toàn.
Xét xử lưu động là một trong những kế hoạch công tác được Tòa án Nhân dân thành phố chú trọng tổ chức hàng năm. Hoạt động này luôn mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khí thế thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, ngày 15 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thành phố và 27 xã phường trên địa bàn. Đại diện các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2016 của thành phố. Theo đó, năm 2016, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, hướng và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của đời sống xã hội. Vì vậy, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội.
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2016 đạt 21.654 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 6.300 tỷ đồng. Về thu ngân sách, nhờ tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt nên kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2016 của thành phố đạt kết quả cao. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.499,44 tỷ đồng, vượt 79,7% kế hoạch tỉnh.
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường với dấu ấn nổi bật trong năm 2016, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai thành công nhiều dự án lớn trên địa bàn như dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Ideco Thái Nguyên, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Năm 2017 với chủ đề tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên luôn xác định thi đua yêu nước là động lực quan trọng, là phương pháp cách mạng để thành phố vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017, đồng chí kêu gọi:
với tinh thần thi đua là yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Phong trào thi đua yêu nước năm 2017 trên địa bàn được xác định cần đổi mới và xây dựng một cách cụ thể, phát động sâu rộng trên các lĩnh vực. Tích cực thực hiện kế hoạch số 22 ngày 14 tháng 10 năm 2016 của tỉnh ủy Thái Nguyên gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chỉ thị 21 ngày 21 tháng 9 năm 2016 của ban dân tỉnh, chỉ thị số 10 ngày 4 tháng 10 năm 2016 của ban thành phố về việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua nước giai đoạn 2016-2020, trong đó cần tập trung tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề. đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thuận lợi để mọi tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, có điều kiện phát huy cao nhất khả năng của mình trong lao động, công tác và học tập. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực có thể nêu đó là phát động trong toàn thành phố phong trào thi đua xây dựng thành phố Thái Nguyên xanh sạch đẹp, tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Mỗi phường xã cố gắng đều có một công trình gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần thi đua đổi mới tác phong lề lối làm việc, làm sao đạt hiệu quả, sáng tạo và ngày càng được nhân dân tin yêu.
Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, thành phố Thái Nguyên có 6 tập thể được nhận cờ thi đua, 10 tập thể, 14 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 38 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng cờ luân lưu cho 13 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2016, khen thưởng cho các tập thể lao động tiên tiến, tập thể xóm tổ dân phố xuất sắc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.
Với mục đích cải thiện đời sống vật chất, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người khuyết tật, chiều 14 tháng 2, Ban thực hiện dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật ở Việt Nam đã tổ chức chương trình tài trợ nhỏ dành cho các nhóm cá nhân người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình có mức hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng đối với các gia đình người khuyết tật, tối đa có 20 cá nhân gia đình người khuyết tật được hỗ trợ, từ 15 đến 25 triệu đồng đối với hội nhóm người khuyết tật, tối đa từ 5 hội nhóm người khuyết tật được hỗ trợ. Thời gian thực hiện chương trình là 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017. Đây sẽ là cơ hội để người khuyết tật nghèo tiếp cận với nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Được biết, dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật ở Việt Nam do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ được thực hiện tại Thái Nguyên từ tháng 9 năm 2015. Ngoài việc hỗ trợ tạo điều kiện sinh kế cho người khuyết tật, dự án còn mở các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho người khuyết tật trên địa bàn.
Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý khai thác và bảo vệ 82 công trình thủy lợi và gần 257 km kinh mương. Các công trình đầu mối và hệ thống kinh mương nằm rải rác khắp 9 huyện thành thị trong tỉnh. Đặc biệt là hệ thống kênh Hồ Núi Cốc với chiều dài gần 128 km, trải dài trên 4 huyện, thành phố, thị xã. Nhiều tuyến kênh đi qua khu dân cư nên việc vứt rác thường xảy ra với khối lượng lớn. Mặc dù công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phân công cán bộ quản lý địa bàn thường xuyên vớt rác để giảm thiểu tối đa lượng rác ở lòng kênh tránh ách tắc. Tuy nhiên, do chiều dài kênh lớn, người dân sống hai bên bờ kênh thường xả rác bừa bãi xuống lòng kênh. Có thời điểm rác thải và xác động vật dưới lòng kênh lên tới 100 mét khối một tháng, gây ô nhiễm nguồn nước, ách tắc dòng chảy, tràn kênh và gây nguy hiểm đến an toàn hệ thống kênh mương như sự cố vỡ bờ kênh. Trước thực trạng đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, phối hợp và chỉ đạo các xã phường tăng cường tuyên truyền đến nhân dân sinh sống hai bên bờ kênh cần nâng cao ý thức trong việc không xả rác và vứt xác động vật xuống các công trình thủy lợi, đảm bảo vệ sinh nguồn nước.
Ngày 15 tháng 2, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức chương trình Bé vui hội xuân cho gần 1.400 học sinh ở 32 lớp học trong toàn trường. Đây là hoạt động thường niên được nhà trường duy trì tổ chức nhiều năm nay, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh mỗi dịp xuân về. Thông qua hoạt động giáo dục này nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giúp trẻ em nhận thức thế giới xung quanh, hiểu hơn nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết của người Việt Nam. Để có được sân chơi sôi động, bổ ích và đọng lại những ký ức trong những hình ảnh đẹp cho các bé, giáo viên trong trường đã xây dựng kịch bản công phu, tự tay chuẩn bị các gian hàng ẩm thực với các món ăn hấp dẫn để các bé được tham gia hội chợ, mua hàng, thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tham dự hội xuân, các bé còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc về chủ đề mùa xuân do chính các bạn thuộc lớp mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn của trường biểu diễn. Nói về những điểm mới của hội xuân năm nay, cô giáo Nguyễn Minh Thu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm nay trường mầm non 19 tháng 5 thì trong cái nội dung để tổ chức cho các cháu thì có một số điểm mới như là chúng tôi tổ chức cho các cháu vẽ tranh và cũng như là thi đấu môn cờ vua. Đây là một bộ môn mà học sinh rất là thích và hiện nay nhà trường đang có cái lớp học năng khiếu cho các cháu. Và trong ngày hôm nay thì diễn ra tại sân trường thì các bậc phụ huynh cũng rất là hào hứng và đặc biệt là các cháu tham gia và các cháu thi đấu cũng rất là tốt. Và tôi nghĩ đây là những cái hoạt động ở trong nhà trường nên cần được nhân rộng trong mô hình của các cơ sở tại trong thành phố Thái Nguyên.
Do có sự tập luyện kỹ càng cùng với niềm yêu thích đặc biệt nên tại hội xuân năm nay, các thí sinh nhí tham dự hai phần thi cờ vua và thi vẽ tranh với chủ đề Bé vẽ tranh gà đều đã thể hiện rất tốt năng khiếu của mình. Ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm để chọn ra các em đạt thành tích cao và tổ chức trao giải thưởng cho các em ngay tại ngày hội. Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. Hiện nay xã có 1.580 hộ dân thì có tới 1.400 gia đình sống phụ thuộc chủ yếu vào cây chè. Với kinh nghiệm sản xuất chè lâu năm, hơn 10 năm qua, người dân nơi đây đã nâng cao giá trị kinh tế của cây chè thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, tích cực thâm canh và sản xuất chè an toàn. Bài viết Nâng cao giá trị kinh tế của cây chè của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những ngày đầu xuân mới ở Phúc Triều khá nhộn nhịp. Sau Tết Nguyên đán, người làm chè trong xã lại bắt tay vào sản xuất chè vụ xuân. Chị Phạm Thị Hạnh ở xóm Lai Thành cho biết, do thời tiết ấm áp nên ngay sau khi ăn Tết xong, các gia đình ở đây đã thu hái lứa chè xuân đầu tiên. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt của những người làm chè ở vùng quê này. Trải qua bao năm gắn bó với cây chè, đến nay bà con đã biết phát huy lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng khí hậu để tạo dựng một vùng chè đặc sản khá lớn của tỉnh với diện tích 350 ha, trong đó có 340 ha chè kinh doanh. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn phá bỏ những diện tích chè già cỗi, năng suất thấp để trồng thay thế bằng các giống chè Lai, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, LDP1 cho năng suất chất lượng cao. Tập trung đầu tư thâm canh chè, bón phân cân đối, đầu tư giàn phun tưới, góp phần đưa năng suất chè của xã tăng cao. Hiện nay, năng suất chè ở Phúc Triều đạt khoảng 160 tạ búp tươi 1 hectare một năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh 40 tạ một hectare. Ông Nguyễn Văn Mạnh, một hộ dân sản xuất chè ở xóm Khuôn 2 chia sẻ, đi qua bao thăng trầm cùng với cây chè, chúng tôi đã ý thức sâu sắc được một điều rằng, muốn sản xuất chè mang tính chất hàng hóa, thì sản phẩm tiêu thụ ra thị trường phải có tính cạnh tranh cao. Bởi lẽ ấy, gần chục năm nay, cùng với việc chủ động chuyển đổi, cải tạo vườn chè, chúng tôi đã liên kết với nhau thành lập tổ hợp tác xã để đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm chè, đầu tư sản xuất chè an toàn theo quy trình Việt Gáp, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Hiện nay, hầu hết các hộ dân ở Phúc Triều đều sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, trong đó có 120 ha được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung ở các xóm Khuôn 2, Lai Thành, Cây Xe, Phúc Thuần, Đồi Chè. Có ý thức sản xuất sản phẩm chè chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nên 2 năm nay, giá bán chè búp khô bình quân ở Phúc Triều luôn duy trì ổn định, ở mức từ 150 đến 300.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, trên địa bàn xã đã có một số hộ và cơ sở sản xuất chè cao cấp, sản phẩm được tiêu thụ khá ổn định, có giá bán từ 600.000 đến 2 triệu đồng 1 kg. Giá bán chè tăng cao, đồng nghĩa với đời sống của người làm chè được nâng lên. Hiện tại, xã có hơn 300 hộ sản xuất chè có thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Năm 2016, thu nhập bình quân từ 1 hectare chè của xã đạt 155 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh hơn 50 triệu đồng. Người dân Phúc Triều đang phát triển sản xuất chè đúng hướng khi giá trị kinh tế của cây chè và đời sống của người làm chè ngày càng tăng. 15 trên 15 xóm của xã được công nhận là nghề chè truyền thống. Tuy nhiên, địa phương này vẫn gặp không ít khó khăn khi diện tích chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp của Phúc Triều còn thấp so với tiềm năng. Hiện nay, xã mới có 120 ha chè được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn này. Theo đó, việc đầu tư phát triển cây chè ở đây mới mang tính tự phát, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất, nhất là đầu tư vào chế biến, xuất khẩu sản phẩm chè. Các cơ sở sản xuất chế biến chè trong xã chưa trang bị được các phương tiện bảo quản sau thu hoạch. Một trở ngại lớn đối với vùng chè đặc sản này nữa là việc tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể chè còn thiếu đồng bộ, chưa có sự kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, để sản phẩm chè có tính cạnh tranh cao trên thị trường, giúp cây chè phát triển ổn định, bền vững, thời gian tới, xã Phúc Triều sẽ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của cây chè trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Cùng với đó là chế biến chè theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người sản xuất chè, xã Phúc Triều cũng rất mong các cấp ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện những chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề, cũng như hỗ trợ mở rộng diện tích chè được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng, nhân rộng mô hình trình diễn khuyến nông về sản xuất, chế biến chè và mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Xét xử lưu động đẩy mạnh công tác giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng, triệt phá 4 điểm ma túy trên địa bàn. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Thịnh Đán, Quang Trung, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 9 tháng 2 tại khu vực cầu treo Bến Oánh thuộc tổ 2 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Kính, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, là bảo vệ dân phố, đang làm nhiệm vụ thì thấy một nam thanh niên đang đánh bạn gái. Ông Kính đến can ngăn thì đối tượng quay lại chửi và xông vào đánh ông. Ông Kính bỏ chạy, đối tượng liền rút thắt lưng đuổi theo và vụt vào mồm ông Kính, giật được chiếc thắt lưng. Đối tượng chạy vào quán gần đó lấy một điếu cày ra đuổi. Ông Kính bỏ chạy, sau đó đối tượng cùng bạn gái bỏ đi. Hậu quả, ông Kính bị gãy một răng cửa hàm trên, vùng má trái có một vết thương sưng nề kích thước 3x5cm và bị đau mạn sườn trái. Công an thành phố tổ chức điều tra truy xét đối tượng. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2 tại cửa hàng sữa Hà Chuyên thuộc tổ 28 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, bà Bùi Thị Cầu sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú Đồng Liên, Phú Bình, Thái Nguyên, là nhân viên quản lý đến làm việc, phát hiện kẻ gian cậy phá cánh cửa lấy trộm 56 hộp sữa các loại và một số đồ dùng cá nhân. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp vi phạm tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép theo quy định, phạt 10 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Kiểm tra 43 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 164 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 12 trường hợp, xử lý phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm. Giải quyết 242 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 145 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 1.869 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 148 ca với 649 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Trung Thành phát hiện thu giữ một dao găm dài 18cm do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, khởi tố điều tra một vụ, một bị can Bùi Hồng Mạnh, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Cạn, nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hoài Nam về tội mua bán trái phép hóa đơn xảy ra năm 2014 tại thành phố Thái Nguyên. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 245 trường hợp vi phạm, tạm giữ 43 xe ô tô, 95 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 106 giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 59 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp không có lệnh vận chuyển, 108 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 139 trường hợp vi phạm, thu trên 437 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 68 trường hợp. Nhắc nhở 179 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 25 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch công tác hàng năm, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên chú trọng tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, trên cơ sở đó tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư.
Để cảnh báo ngăn ngừa hành vi trộm cắp tài sản, cuối tháng 11 năm 2016 tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lý Công Vũ, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn Cẩm Lẹng, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Chu Văn Nội, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Lực 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ. Bị cáo Nguyễn Mạnh Khải, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xóm Nam Sơn, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Vũ đã có hành vi trộm cắp một điện thoại di động có trị giá 5 triệu đồng. Nội đã trộm cắp hai điện thoại di động có giá trị 3,5 triệu đồng. Và Khải đã có hành vi trộm cắp một con chó có trị giá 900.000 đồng. Tại phiên tòa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã tiến hành xét hỏi để làm rõ hành vi, thủ đoạn của các bị cáo. Phiên tòa lưu động tổ chức tại xã giúp bà con hiểu hơn về các hành vi phạm tội. Nếu gặp những tình huống tương tự sẽ cảnh giác hơn, tránh để kẻ gian lợi dụng lấy cắp tài sản. Là một người từng tham dự nhiều phiên tòa xét xử lưu động tại xã, ông Nghiêm Ngọc Tính, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân chia sẻ. Các phiên tòa như thế này rất bổ ích nên hầu như lần nào xét xử lưu động ở xã, ông đều đến xem.
Tôi cũng đã được giữ nhiều cái phiên tòa mà qua cái sự tại địa phương này thì cái thứ nhất đối với bản thân tôi đây cũng thấy được cái nhiều cái ích. Cái thứ nhất là về để giáo dục tuyên truyền cho con cháu về để chấp hành tốt cái đường lối chủ trương của Đảng. Cái thứ hai nữa ấy là để cho nắm được cái thủ đoạn âm mưu của những đối tượng mà vi phạm pháp luật và biết được cái thủ đoạn như thế thì là ngăn ngừa và đề phòng những đối tượng đó. Để trên cơ sở đó thì nói chung là toàn dân cũng như địa phương chấp hành tốt.
Khi xét xử tại xã phường, tòa án và các cơ quan liên quan như công an, viện kiểm sát và chính quyền địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an toàn cho bị cáo và giữ gìn an ninh trật tự. Trước mỗi phiên tòa, các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh đã thông tin rộng rãi để nhân dân biết đến theo dõi. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân thành phố cũng chú trọng việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại các trường trung học chuyên nghiệp và đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để giáo dục và tuyên truyền đến các học sinh, sinh viên. Đây là đối tượng dễ bị lôi kéo tham gia các tệ nạn xã hội, cũng như dễ trở thành nạn nhân của các đối tượng lợi dụng trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, việc xét xử các vụ án điển hình về các loại tội phạm tại các trường thường thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Em Nguyễn Văn Trung, sinh viên lớp A1 K5, trường Trung cấp Luật Thái Nguyên cho biết, vì học luật nên những phiên tòa xét xử tại trường là những giờ học thực tế, giúp sinh viên được trải nghiệm cho các hoạt động nghề nghiệp sau này.
Thì sau khi mà tham gia những cái phiên tòa xét xử lưu động như thế, cộng với kiến thức mà đang học tập ở nhà trường, thì em cũng rút ra được cái bài học kinh nghiệm cũng như cái phương châm sống riêng cho mình, đó là luôn luôn làm việc và học tập theo hiến pháp và pháp luật.
Thống kê cho thấy, mỗi năm toàn thành phố có khoảng 64 phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở, tập trung vào nhóm tội phạm đang có xu hướng tăng, gây bức xúc trong nhân dân, như mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của Tòa án thành phố Thái Nguyên.
Công tác xét xử lưu động chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ mà tòa án có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cái địa bàn xảy ra hành vi phạm tội hoặc người phạm tội cư trú. Cái quan tâm thứ nhất ấy là mục đích để tuyên truyền cho người dân biết cách phòng chống các cái loại tội phạm. Việc thẩm vấn công khai tại phiên tòa nó làm rõ thêm nội dung, bản chất để người dân nắm được các cái thủ đoạn và hành vi của kẻ phạm tội.
Hoạt động xét xử lưu động là hình thức giáo dục trực quan rất hiệu quả, giúp người dân hiểu được như thế nào là hành vi vi phạm cũng như hình phạt tương xứng với tính chất mức độ của hành vi đó. Những phiên tòa lưu động không chỉ có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn góp phần răn đe đối với đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.